Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Tổng thống Donald Trump không chấp nhận việc xác thực phiếu bầu, trong khi đối thủ Joe Biden đã chuẩn bị cho ngày nhậm chức tân Tổng thống Hoa Kỳ. Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt hy vọng việc chủng ngừa COVID-19 cho người dân Úc có thể bắt đầu vào tháng 3 năm tới. Tiểu bang Victoria có ngày thứ 10 liên tiếp không có ca nhiễm coronavirus mới, nhiều hạn chế được nới lỏng. Và tại Việt Nam, 7 công an bị bắt giam vì dính líu nhận tiền của tội phạm ma túy. Và sau đây là bản tin chi tiết. Về chính trị Hoa Kỳ, người đứng đầu Đảng Dân Chủ ông Joe Biden và các cố vấn của ông đang vạch ra các bước tiếp theo để đối phó với đại dịch coronavirus khi mà tân Tổng thống đắc cử chuẩn bị sẽ nhậm chức vào tháng Giêng. Từ phía Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump là vị Tổng thống đương nhiệm đầu tiên thất cử trong chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ trong gần 3 thập niên qua. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ không nhượng bộ, thay vào đó tiếp tục có các hành động pháp lý thách thức kết quả bầu cử. Các đảng viên Cộng Hòa hàng đầu trong Quốc hội hiện nay cũng vẫn chưa công nhận ông Joe Biden là người chiến thắng. Thế nhưng ông này hiện đã tuyên bố việc giải quyết đại dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu đối với ông. Ông Trump đã nhiều lần khẳng định nhưng không đưa ra bằng chứng rằng cuộc bầu cử là gian lận. Nhưng gã khổng lồ truyền thông xã hội Twitter hiện nay đang cảnh báo nội dung tuyên bố của ông Donald Trump. Trong khi đó, tại Úc, Thủ tướng Scott Morrison đã có kế hoạch mời Tổng thống Hoa Kỳ được cho là đắc cử Joe Biden tới thăm Úc nhân kỷ niệm 75 năm Hiệp ước An ninh với Hoa Kỳ và New Zealand sẽ diễn ra vào năm 2021. Ông Morrison đã chúc mừng ông Biden và người đồng hành Kamala Harris về sự thành công trong cuộc bầu cử của họ và nói rằng ông mong muốn xây dựng một mối quan hệ đối tác tuyệt vời trong tương lai. Ông Morrison nói rằng liên minh Úc-Mỹ đã trường tồn và luôn dựa trên các giá trị dân chủ được cả hai nước đồng thuận. Đó là tôn trọng nhân quyền, bình đẳng, tự do tôn giáo và tôn trọng các ý kiến đa dạng trong xã hội. Trong khi đó, thủ lãnh phe đối lập liên bang ông Anthony Albanese nói rằng ông Morrison cần phải bảo vệ những giá trị đó trong bối cảnh đã có ý kiến băn khoăn về tiến trình dân chủ tại Úc. Ông Albanese nói, ông ấy có thể làm điều đó một cách công khai, và tôi đã đưa ra các tuyên bố. Tôi đã đưa ra điều đó một cách nhất quán. Vậy tại sao ông thủ tướng này lại không được gọi ra để mà giải trình cho các thành viên trong chính phủ của ông ấy? Các thành viên của Đảng Tự do và Quốc gia đang chất vấn về tiến trình đó. Nay tới với tiểu bang Victoria. Victoria đã ghi nhận ngày thứ 10 liên tiếp không có ca nhiễm mới hay ca tử vong vì COVID-19. Hiện nay tiểu bang chỉ còn có 4 trường hợp dương tính với coronavirus và tổng số ca nhiễm không rõ nguồn gốc chỉ là 2 ca. Giám đốc chương trình xét nghiệm của tiểu bang là Jerome Weimer đã nói rằng đã có xuất hiện một ca kết quả dương tính vào đêm qua, nhưng đó là ca cũ đã được xác nhận. Cá nhân đó đến từ một tiểu bang khác, từ Tây Úc đến. Người ấy đã được cách ly ở Tây Úc. Bệnh nhân có kết quả dương tính trong thời gian cách ly. Cũng xin nhắc lại, các khu vực nông thôn tiểu bang Victoria một lần nữa đã có thể tiếp cận với người dân thành phố Melbourne khi đã có quyết định nới lỏng các quy tắc đi lại trong đại dịch coronavirus có hiệu lực từ lúc 0 giờ sáng ngày hôm nay. Các phòng tập thể dục cũng sẽ mở cửa trở lại vào ngày hôm nay với số lượng hạn chế được phép vào bên trong, trong khi các địa điểm phục vụ, nhà hàng khách sạn sẽ được đón tiếp nhiều khách hàng hơn. Bên cạnh đó, nhiều hạn chế khác nữa sẽ được nới lỏng ở tiểu bang Victoria vào ngày 22 tháng 11 tới đây. Nay chuyển qua New South Wales, tiểu bang này cũng đã báo cáo không có trường hợp nhiễm coronavirus mới trong cộng đồng, nhưng vẫn phát hiện 7 du khách từ nước ngoài về cho kết quả dương tính. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp tiểu bang New South Wales không có ca nhiễm mới tại địa phương, nhưng vẫn còn một bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện. Tiến sĩ Jeremy McCanuti từ cơ quan y tế New South Wales đã cho biết, gần 10.000 xét nghiệm đã được hoàn thành trong 24 giờ qua. Thế nhưng nguồn gốc ca bệnh ở Mossvale vẫn chưa được xác định. New South Wales Health is concerned that there may be more people in the broader South. Bộ Y tế New South Wales lo ngại rằng có thể có nhiều người hơn nữa ở khu vực rộng lớn phía Nam bị lây nhiễm mà chưa được phát hiện. Chúng tôi khuyến khích mọi người trong khu vực đó tiến hành xét nghiệm ngay cả khi họ có các triệu chứng nhẹ nhất. Liên quan tới vaccine cho COVID-19, việc sản xuất vaccine coronavirus đang được tiến hành nhanh chóng với hy vọng sẽ tung ra sản phẩm chính thức vào đầu năm sau 2021. Ở tiểu bang Victoria hiện đã bắt đầu sản xuất vaccine loại AstraZeneca của Đại học Oxford. Tuy nhiên, vaccine sẽ không được cung cấp cho đến khi các thử nghiệm lâm sàng được hoàn thiện và được chấp thuận chính thức để sử dụng. Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt cho biết ông hy vọng việc chủng ngừa COVID-19 có thể bắt đầu từ tháng 3 năm tới. Về căng thẳng thương mại giữa Úc và Trung Quốc, chính phủ liên bang đang trấn an các nhà xuất cảng nội địa rằng một số dự đoán liên quan đến việc hàng hóa của Úc không vào được Trung Quốc vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Một số phương tiện truyền thông đã đưa tin các sản phẩm của Úc như là rượu vang, đường, lúa mạch và than đá sẽ không vào được Trung Quốc. Thế nhưng Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham cho biết một số hàng hóa đã được thông quan tại Trung Quốc. Ông Birmingham đã nói với đài ABC rằng một số vấn đề phát sinh ở đây là về thời gian kiểm soát một số hàng hóa nhất định và ông hy vọng quá trình này có thể được tiến hành nhanh hơn. Ông Birmingham nói, một số dự đoán được đưa ra về tình trạng ngừng hoạt động hoàn toàn ở biên giới Trung Quốc không có căn cứ, vẫn còn những vấn đề cần phải quan tâm. Một tin khoa học Úc, một nữ khoa học gia về vật lý sẽ trở thành tân giám đốc đặc trách khoa học tiếp theo của Úc khi mà ông Alan Finkel kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 12 năm nay. Tiến sĩ Kathy Foley là người phụ nữ thứ hai đảm nhận vai trò này và đã có 2 năm làm nhà khoa học chính của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Khối thịnh vượng Chung, CSIRO. Công việc trước đây của bà tập trung vào vật lý chuyên ngành chất và vật liệu siêu dẫn, superconductors, và nhiệm kỳ 3 năm của bà sẽ bắt đầu vào tháng Giêng năm 2021. Tại chính phủ Úc, ông Ben Small sẽ là thượng nghị sĩ tiếp theo của Tây Úc thay thế Bộ trưởng Tài chính Matthias Cormann đã nghỉ hưu. Người đàn ông trẻ mới 32 tuổi dự định từ chức hôm nay khỏi công việc quản lý của mình tại Woodside Energy. Ông nói luôn khát khao được tham gia chính trường liên bang, nhưng không ngờ rằng cơ hội này lại đến sớm như vậy. Ông Small sẽ làm việc trực tiếp ngay sau bà Michaela Cash và ông Dean Smith của Đảng Tự do tại Thượng viện. Đài tưởng niệm chiến tranh Úc hôm nay sẽ cử hành lễ kỷ niệm Remembrance Day được tường thuật trên truyền hình quốc gia. Sự kiện được tổ chức để tưởng nhớ sự hy sinh của những nam nữ quân nhân trong lịch sử Úc. Đài tưởng niệm sẽ đóng cửa vào sáng thứ Tư, tức là ngày 11 tháng 11, và mở cửa sau khi buổi lễ kết thúc. Tại Vương quốc Anh, một sự kiện tương tự cũng có sự tham gia của các thành viên gia đình Hoàng gia Anh và chính phủ đặt vòng hoa tại London vào hôm Chủ nhật 8 tháng 11. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Về đại dịch coronavirus trên thế giới, số ca nhiễm COVID-19 trên khắp thế giới đã vượt qua con số 50 triệu. Đợt bùng phát COVID-19 lần thứ hai gần đây được cho là dẫn tới 1/4 trong tổng số ca nhiễm đã được thống kê. Các nhà lãnh đạo ở Đức, Pháp, Anh Quốc đã ra quyết định phong tỏa trở lại, trong khi người dân ở phía Bắc Đan Mạch đang phải đối mặt với các hạn chế coronavirus. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã cho biết đang tìm cách để toàn bộ người dân miễn dịch với virus khi chính phủ thảo luận xem ai nên được chủng ngừa coronavirus trước.
Das ist ja die zentrale Aufgabe, dass wir sozusagen die Bevölkerung insgesamt immun gegen das Virus.
Bà Angela Merkel nói, đó là nhiệm vụ trọng tâm, chúng tôi muốn làm cho toàn bộ dân số miễn dịch với virus, có thể nói là như vậy. Chúng tôi biết từ các dịch bệnh khác thì với khoảng 60-70% dân số thì khi đó sẽ có miễn dịch cộng đồng bằng cách tự nhiễm bệnh hoặc thông qua tiêm chủng, virus ít nhiều bị đánh bại. Sau đó chúng tôi có thể dỡ bỏ tất cả các hạn chế. Cho đến lúc đó, chúng ta vẫn phải sống với những hạn chế nhất định mà virus buộc chúng ta phải làm như vậy. Đến với Mỹ Châu, bão nhiệt đới Ita đang dần mạnh lên khi di chuyển về phía nam Florida, sau khi gây thiệt hại ở Cuba và khiến cư dân phải di tản hàng loạt ở Guatemala. Có báo cáo cho thấy ít nhất 20 người đã chết ở miền nam Mexico và không có trường hợp tử vong nào được báo cáo ở Cuba, nơi mà các con sông nơi đây nước đã dâng cao. Các đội tìm kiếm cứu nạn hiện nay đang đào bới những nơi được cho là có người bị chôn vùi trong trận lở đất do mưa lớn ở Guatemala. Tại Hoa Kỳ, các bãi biển bị đóng cửa, các điểm xét nghiệm COVID-19 cũng bị đóng cửa, và các nơi trú ẩn đang sẵn sàng để giúp đỡ cho cư dân tại Miami và Florida Keys. Sông Yayabu ở tỉnh Santi Espiritu, miền trung Cuba, đang đứng trước nguy cơ bị tràn bờ và một cư dân ở đó là bà Indra Rodriguez đã tỏ ra lo ngại. Mọi người thực sự vô trách nhiệm. Mỗi khi có sự kiện khí tượng thì đều đến đây để ngắm sông Yayabo và thực sự rất nguy hiểm nếu như đến quá gần con sông. Một tin thể thao, cầu thủ Cristiano Ronaldo người Bồ Đào Nha đã dính chấn thương mắt cá chân sau khi được đưa ra khỏi sân trong trận thi đấu giữa Lazio và Juventus. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, đẩy Juventus xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A sau AC Milan. Trong trận đấu này, Lazio cũng không có đầy đủ lực lượng của mình vì một số cầu thủ chưa rõ kết quả xét nghiệm COVID-19. Tiền đạo Ronaldo cũng đã ghi được bàn thắng thứ 3 trong hai trận đấu tại Serie A kể từ khi bình phục khỏi coronavirus. Chuyển qua tin Việt Nam, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giam 7 công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú để điều tra do bị cáo buộc đã nhận tiền của tội phạm ma túy. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vào ngày 6 tháng 11. Tin cho biết 7 công an mới vừa bị bắt tạm giam gồm trưởng và phó công an phường Phú Thọ Hòa cùng với 5 công an viên của phường. Cả 7 người bị khởi tố với tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vụ việc xảy ra hồi tháng 9 năm 2019. Một số công an phường Phú Thọ Hòa trong quá trình bắt giữ nghi can mua bán tàng trữ ma túy đã bị cáo buộc nhận tiền từ người nhà của nghi can để thay đổi hành vi phạm tội. Nghi can ma túy này được thả về nhà sau khi các công an phường Phú Thọ Hòa nhận được số tiền chung chi. Một vụ việc cũng diễn ra tương tự vào tháng 12 năm 2019. Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với 7 cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa sau khi điều tra hai vụ việc vừa nêu. Và bây giờ là tin hối suất. Một úc kim hôm nay tương đương với 72.92 xu Mỹ và 16.934 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ ba 10 tháng 11, tại Perth, ban sáng có thể có mưa rông, nhiệt độ từ 12 đến 20. Adelaide mưa sẽ nhiều hơn, 24-36. Melbourne trời nhiều mây, 17-30. Hobart trời nắng cả ngày, nhiệt độ từ 11 đến 27. Canberra trời nắng, 8-25. Wollongong trời quang đãng 13 đến 22, Sydney hầu như nắng cả ngày 13 đến 22 độ. Ở Newcastle có chút mây 11-24, Brisbane nhiều mây 15 đến 26. Tại Cairns trời nhiều mây, nhiệt độ từ 22 đến 30 và tại Darwin có một vài cơn mưa có thể có dông, nhiệt độ thấp nhất 26, cao nhất 35.